là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bình nỗ lực trong việc quản lý bảo vệ rừng. Tiếp đó là phản ánh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm kiểm tra công tác chăm lo Tết cho nhân dân và tặng quà cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương sự quyết tâm và những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2024, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm kịp thời chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, no ấm và hạnh phúc hơn. Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt thành tích tốt hơn năm 2024. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho tập thể lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Bộ Trụ sự tỉnh, tặng quà cho chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Trụ sự tỉnh, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái, anh hùng lực lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn. Đồng thời tặng quà cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành tặng 200 suất quà, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng 300 suất quà, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dành tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 500 suất quà Tết trị giá 500 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa long trọng tổ chức lễ công bố quyết định Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên 16 tháng 12 1964, 16 tháng 12 2024. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương trong giai đoạn 2011-2024, huyện Văn Yên đã huy động trên 5.700 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 24/24 xã, đạt 100%. Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 5/24 xã, đạt 20.8%. Hai xã đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu và một thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Ghi nhận và biểu dương thành quả ấy, ngày 2 tháng 1, 2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định số 01 công nhận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh cũng như trong cuộc hành trình xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên cũng vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì theo quyết định số 1321. Đây là sự ghi nhận đáng tự hào không chỉ đối với huyện Văn Yên mà cả tỉnh Yên Bái về thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 246 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Đồng thời triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn từ sớm từ xa, xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bất ngờ bị động, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước của tỉnh. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy kết quả triển khai thực hiện đề án số 06 của Chính phủ. Cùng với đó cần làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong quan nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 1966, mùng 5 tháng 1 2025. Phát biểu tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trọng tâm là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính Đảng và phải coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng được so với yêu cầu đề ra trong tình hình mới. Thưa quý vị, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị thành viên và các địa phương cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn, xử lý việc phát ngôn, đưa thông tin sai, chia sẻ, bình luận trái chiều trên mạng xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2024, triển khai nhiệm vụ 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tập trung định hướng thông tin, tạo luồng sinh khí mới, cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua bứt phá về đích các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tăng cường hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, nhất là mạng xã hội. Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực khoa học, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng. Nhân dịp đón năm mới 2025, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024 gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Tại các đơn vị thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Anh Phúc đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của bão Yagi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và theo chương trình hành động số 246 của tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng kịch bản, phương án thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ thu chi ngân sách trong năm 2025 và trong cả giai đoạn 2021-2025.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, xác định rừng nguồn tài nguyên quý có giá trị lớn về bảo vệ môi trường sinh thái và là nguồn thu nhập lớn đối với người dân. Những năm qua, huyện Yên Bình đã nỗ lực triển khai các biện pháp quản lý kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Từ đó, số vụ việc lấn chiếm, khai thác rừng trái phép được ngăn chặn, hiệu quả kinh tế rừng ngày càng được nâng lên. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thấy được những lợi ích của việc trồng và bảo vệ rừng, gia đình ông Lý Văn Kỳ, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành đã tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng và tích cực bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Với trên 3 hectare được giao, gia đình ông Kỳ trồng các loại cây quế và keo. Đến nay một số diện tích đã cho thu hoạch, nhờ vậy cuộc sống của gia đình ngày càng được cải thiện. Ông Lý Văn Kỳ, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhà tôi thì thực hiện trồng rừng cũng lâu năm rồi. Chú thế tôi thấy nhiều nhà nhìn trên đài báo, thấy ở các nơi, các tỉnh khác người ta trồng rừng phát triển kinh tế, tôi đi liên hệ với lâm trưởng Thác Bà, thì mua giống về trồng. Trồng từ năm 97 đến năm nay là cũng lâu năm rồi. Cái phòng chống cháy rừng thì năm nào tôi cũng đi phát là đường ranh cản lửa, không để cho những bụi nó ở chỗ khác, cây khô nó gãy ngã sang rừng nhà mình. Nhắc cái cháu đi thả trâu là không được mang lửa vào rừng để đốt, thui ong các thứ không được, thui ong ở trong rừng.
Yên Thành là xã có tới 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng rừng. Hiện tại xã đang được giao quản lý bảo vệ trên 2.400 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên sản xuất là 281 ha, rừng sản xuất trên 2.000 ha. Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều năm trở lại đây, cấp ủy chính quyền xã Yên Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập 4 tổ bảo vệ rừng tại 4 thôn có diện tích rừng tự nhiên sản xuất. Chính vì vậy, hàng năm, xã luôn hoàn thành kế hoạch trồng rừng ngay trong vụ xuân, khai thác gỗ rừng trồng trên 100 ha mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai đến tất cả các thôn để tuyên truyền cho nhân dân. Đối với diện tích rừng tự nhiên sản xuất thì chúng tôi đã có mỗi một thôn là một cái tổ bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái ý định của nhân dân có cái ý định lấn chiếm hoặc là trẻ con người ta chăn trâu đi vào rừng mà không có những cái phát hiện kịp thời là dễ bị dùng lửa để đốt cái mùa khô này mà làm cháy lan lên rừng, thì chúng tôi đã đi kiểm tra để phòng cháy chữa cháy kịp thời.
Huyện Yên Bình hiện có trên 5.500 ha rừng tự nhiên và trên 36.700 ha rừng trồng kinh tế. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân. Phối hợp với trưởng xóm, bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu trồng rừng và chỉ đạo các xã bám sát kế hoạch, tập trung vận động người dân phát triển rừng. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng từ 3.000 đến 3.200 ha rừng, chủ yếu là keo, bạch đàn, bồ đề và quế, đồng thời tiến hành khai thác những diện tích đã đến tuổi với khối lượng gỗ khai thác hàng năm đạt trên 240.000 mét khối. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7% mỗi năm, thu nhập từ rừng đã mang về cho người dân hàng trăm tỷ đồng. Song song với công tác phát triển rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng cũng được huyện chú trọng. Lực lượng kiểm lâm tập trung bám và nắm địa bàn, thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng, đồng thời trực tiếp xuống từng địa bàn tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân. Ông Lê Văn Chữ, thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho hay.
Gia đình nhà tôi thì công tác quản lý về bảo vệ rừng thì nói chung thì từ phòng cháy chữa cháy thì cũng quản lý từ trẻ con trở đi không được nghịch lửa. Còn là quy định là của thôn là cái mùa hanh khô ấy là cấm không được vào rừng thì mang bật lửa đi thì phòng khi là sợ cháy rừng. Còn hàng năm thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì cũng được từ trên thôn xuống tuyên truyền thì gia đình tôi cũng rất là tuân thủ theo.
Cùng với đó, huyện cũng đã kiện toàn lại 27 ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tại các xã thị trấn, các doanh nghiệp lâm nghiệp và ban chỉ đạo của huyện, kiện toàn lại 186 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở, xây dựng mới và bổ sung 29 phương án phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, xây dựng mới bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, kiện toàn 192 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở với 1.100 thành viên. Đặc biệt, hạt kiểm lâm huyện đã xây mới các bảng tin tuyên truyền, biển cấp, dự báo cháy rừng tại các xã có diện tích rừng lớn và trụ sở các trạm kiểm lâm địa bàn, cấp phát sách tài liệu tờ rơi tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân. Thời điểm nắng nóng khô hanh kéo dài, duy trì thường trực phòng cháy 24/24 giờ, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, lực lượng cơ sở thực hiện tuần tra kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao nhằm phát hiện sớm sự việc. Khi có cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ thực hiện chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình cho biết.
Tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương thực hiện các phương án quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Mục tiêu 2 thứ nhất là tôi bổ sung các phương án quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, cũng như là thành lập các tổ đội tổ chức tuyên truyền ký cam kết bảo vệ rừng ở các thôn trên các địa bàn của các xã như địa bàn toàn huyện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tích cực trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu các nhiệm vụ liên quan như là trồng rừng, khai thác rừng cũng như là tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản.
Để tiếp tục thực hiện tốt việc trồng rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng, huyện Yên Bình cũng triển khai các giải pháp cụ thể như hỗ trợ các tổ chức cá nhân phát triển rừng gỗ lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng nguồn nguyên liệu, chủ động hỗ trợ các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng trong việc tiêu thụ sản phẩm. Trồng rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng không những đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế biến đổi khí hậu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống gia đình khó khăn cộng với thiếu hiểu biết pháp luật nên trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có nhiều cô gái tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Mỗi người một số phận, có người xây dựng gia đình hạnh phúc, có người phải bỏ trốn trở về sự ngược đãi, khổ sở, có người bị trục xuất vì không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, hành vi xuất cảnh trái phép này là điều cảnh báo các cơ quan chức năng cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại xã Khao Mang.
Gia đình ông Thảo An Làng ở bản Dề Thàng, xã Khao Mang có 6 người con thì có 2 con gái xuất cảnh trái phép đi lao động và lấy chồng bên Trung Quốc, từ đó bặt vô âm tín. Đến năm 2017, khi nhận được tin tức của con gái lớn thì cũng là lúc gia đình ông mất liên lạc với cô con gái thứ hai là Thảo Thị Cầu. Cô con gái thứ hai này sinh năm 1999, do điều kiện kinh tế khó khăn nên không được đi học. Năm 2015, mặc dù chưa đủ tuổi kết hôn nhưng đã đi lấy chồng ở xã Hồ Bốn. Nhưng chỉ sau hơn một năm lấy chồng do mâu thuẫn gia đình, Thảo Thị Cầu đã nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu sang Trung Quốc làm thuê. Ông Làng cho biết.
Tôi
có hai con gái xuất cảnh trái phép đi lấy chồng bên Trung Quốc. Sau khi mất thông tin, các con, gia đình chúng tôi rất lo lắng. Do xuất cảnh trái phép không có giấy tờ tùy thân nên cuộc sống khó khăn. Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền, địa phương tạo điều kiện để con tôi làm xong thủ tục pháp lý để có cuộc sống ổn định. Không có giấy tờ hợp pháp nên Thảo Thị Cầu sau khi lấy chồng sinh con ở Quảng Đông nhưng không làm được thủ tục kết hôn, giấy tờ khai sinh cho con, không được đi lại tự do, không được chăm sóc y tế. Để có được giấy tờ hợp pháp, sau 7 năm, Thảo Thị Cầu trở về quê hương với mong muốn làm được giấy tờ hợp pháp để có cuộc sống gia đình trọn vẹn, chị Cầu cho biết. Mình lấy chồng bên Trung Quốc do là xuất cảnh trái phép nên không có giấy tờ tùy thân và các thủ tục pháp lý, nên cuộc sống khó khăn lắm. Theo báo cáo, đến thời điểm này, bản Dề Thàng, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải có 8 trường hợp xuất cảnh trái phép. Hầu hết những trường hợp này chủ yếu có cuộc sống kinh tế khó khăn, mâu thuẫn gia đình, cộng với những hạn chế hiểu biết về luật pháp, thường nghe theo những lời rủ dê, lôi kéo. Anh Thảo A Trông, tổ phó tổ an ninh trật tự, bản Dề Thàng cho biết.
Từ năm 2020 đến giờ này thì mới thành lập tổ an ninh thì tôi đã tuyên truyền vận động nhiều nhân dân. Thì cũng hiểu biết vì từ đến giờ thì nó cũng hạn chế. Nó cũng có một số đứa đi nhưng mà nó cũng làm hết ra đây là làm thủ tục, có xã làm thủ tục với lại dưới đấy tình trạng hôn nhân và đi phỏng vấn chỗ đại sứ quán Hà Nội. Nó đi là cũng có một số người trong năng hình tin là cũng có ở bảng thì cũng có một người đi đóng pháp luật.
Theo báo cáo, toàn xã Khao Mang có 63 trường hợp xuất cảnh sang Trung Quốc. Trong đó 43 trường hợp có thông tin và có đến 20 trường hợp đi nhiều năm mà không có thông tin. Những trường hợp này thường là những cô gái do lười lao động, nghe lời xúi dục xuất cảnh trái phép bị lừa làm những công việc nặng nhọc, bị bán vào các nhà chứa, bị bóc lột về thể xác và tinh thần. Bà Sùng Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang cho biết.
Những cái cuộc họp của xã triển khai cái nội dung này đến cho các đồng chí trưởng bản, bí thư chi bộ, những người có uy tín trên địa bàn bản để tăng cường cái công tác tuyên truyền này. Đặc biệt là cũng phối hợp cùng với các tổ chức chính trị trên địa bàn xã để thường xuyên tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động đến các hội viên, đặc biệt là các chị em phụ nữ trên địa bàn xã. Từ những cái nội dung tuyên truyền về công tác xuất cảnh trái phép này thì nhằm tăng sự hiểu biết của chị em phụ nữ đối với việc xuất cảnh trái phép và nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ trong việc mà xuất cảnh, hiểu về xuất cảnh trái phép là cái vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, để chị em phụ nữ là nâng cao cái cảnh giác, hạn chế tối đa những cái trường hợp có con cháu xuất cảnh trái phép.
Cuộc sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn cộng với hạn chế về nhận thức, do vậy tình trạng xuất cảnh trái phép đã diễn ra. Để hạn chế tình trạng này, cấp ủy chính quyền cùng các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả và hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để người dân có thể tìm được việc làm trên chính mảnh đất quê hương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh, những năm qua thành phố Yên Bái đã rất chú trọng việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm độc đáo đã xây dựng được thương hiệu và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu như hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 để cùng tìm hiểu về những sản phẩm này.
Hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Mặc dù mới được thành lập năm 2022 với 7 thành viên, nhưng đến nay hợp tác xã đã có tới 5 sản và được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm chả sụn giã tay, giò bò, nem chua, chả quế, chân giò hun khói. Do đây đều là các sản phẩm được chế biến để ăn liền nên yêu cầu về vệ sinh thực phẩm luôn được hợp tác xã đặt lên hàng đầu và thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn 30 là không hàn the, không chất bảo quản và không màu độc hại. Theo đó, nguyên liệu chính để chế biến các sản phẩm này là thịt tươi sống. Do vậy, thịt luôn được hợp tác xã lựa chọn kỹ lưỡng, sơ chế sạch sẽ, rồi được xay nhuyễn và trộn với bột gia vị theo tỷ lệ nhất định. Anh Trần Văn Tùng, hợp tác xã thực phẩm Dung Độ, giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái nói.
Để có sản phẩm ngon ấy, được vào sản phẩm OCOP ấy, thì trước hết là phải nguyên liệu đầu vào là quan trọng nhất, luôn luôn là tươi và thịt phải dẻo. Với lại từ ngày xưa thì các cụ để lại cho nhà mình gia truyền, thì bây giờ mình mới hơn thì mình sẽ kết hợp với cả công nghệ mà nữa, thì nó ra một cái sản phẩm nó được lâu hơn. Mỗi loại máy thì lại mình lại phải xay một loại chương trình nó khác nhau, bởi vì là mình cũng đi học hỏi rất nhiều nơi, cũng được đi tham quan rồi tất cả các nhà máy khác nữa. Và trong những ngày đấy thì mình lại về đúc kết kinh nghiệm ra và thêm nữa. Mắm muối mì chính thì tất cả đều là phải có những hàng thương hiệu, thì như mình đang dùng là Vê Đan, với lại nước mắm thì cũng dùng của công ty ấy. Những cái sản phẩm mà được Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép.
Để có những mẻ chả sụn giã tay, giò bò, nem chua, chả quế, chân giò hun khói thơm ngon, chuẩn vị, đậm vị gia truyền, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng, hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 không chỉ chỉn chu cho công đoạn chọn thịt, sơ chế nguyên liệu, mà khi đóng gói làm chín sản phẩm cũng luôn được thực hiện cẩn thận tỉ mỉ. Lá dong, lá chuối sau khi mua về được rửa sạch, phơi khô, khuôn đóng sản phẩm cũng luôn vệ sinh khử khuẩn. Không những vậy, các thành viên của hợp tác xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Phan Thị Hường, hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình làm việc ý, thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như là khẩu trang này, găng tay này, và luôn và trang phục bảo hộ lao động, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cái khâu an toàn thực phẩm. Sau khi mà chế biến xong ấy, để đưa đến tay khách hàng ấy, ví dụ như là nem chua thì chúng tôi sẽ làm một lạng rưỡi của một quả, và giò thì chúng tôi gồm có quả nửa cân và quả một cân.
Do được chế biến theo các tiêu chuẩn riêng nên sản phẩm OCOP của hợp tác xã luôn có hương vị thơm ngon, giữ được độ dai, mịn màng. Sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, đã giúp hợp tác xã từng bước mở rộng thị trường và được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Hiện nay, hợp tác xã đã xây dựng được một hệ thống kênh phân phối trực tiếp và nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Ông Nguyễn Xuân Đạt, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì mình thì cũng là phân phối là số lượng cũng là tương đối là nhiều, tháng cũng vài tấn. Mình thì thường đưa những sản phẩm này vào những tiệc cưới, rồi là các quán ăn, nhà hàng.
Tạo dựng được thương hiệu nên số lượng đơn đặt hàng tại hợp tác xã ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất khoảng 200 kg các loại giò chả, đem về nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua đó tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong hợp tác xã với mức thu nhập từ 7 đến 15 triệu đồng một tháng. Ông Ngô Văn Thịnh, hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đến đây làm năm nay mới là năm thứ hai thôi. Thì nói chung là để mà làm cái công việc ở đây ấy, cũng như là cái được sự phân công của hợp tác xã giao tôi ý, thì cái thu nhập hàng tháng với cái sức lực của tôi bỏ ra, tôi thấy là nó rất là đạt với cuộc sống của tôi. Một tháng thì nếu như tôi làm đủ công thì được từ 7 đến 8 triệu trên một tháng. Nếu mà với cái sức khỏe của mình mà làm như thế thì mình cảm thấy là cái cuộc sống nó cũng được ấm no, nói chung là đủ nuôi vợ con.
Hiện nay đang là thời điểm cận Tết Nguyên đán, do vậy hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 đang tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá trên nhiều kênh thông tin, chủ động liên hệ với các nhà phân phối để đưa sản phẩm vào các siêu thị. Bà Vũ Thị Dung, giám đốc hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian tới, chiến lược của tôi là muốn đưa tất cả các sản phẩm của nhà Dung Độ lên trên tất cả các trang mạng, và các sản phẩm OCOP thì được đi vào siêu thị. Ví dụ như siêu thị Go gần đây đến tháng 6 này, tháng 3 này là bắt đầu mở để đăng ký, và đến tháng 6 này thì tôi muốn là Dung Độ giò chả sạch 30 có mặt ở siêu thị Go. Và tất cả các nhà hàng khách sạn thì nhân viên của tôi đã đi chào mời rồi. Còn bây giờ còn trên các siêu thị và ở xa tỉnh thành và các tỉnh thành nữa thì tôi muốn là làm lập tất cả các đại lý cho tôi để đại diện tôi là bán hàng cho tôi. Dung Độ Giò Chả Sạch 30 sẽ vươn xa hơn nữa. Mình đẩy mạnh tất cả các trang như là YouTube này, TikTok này, rồi fanpage, rồi tất cả các trang mạng để quảng cáo thương hiệu và chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người. Và mình sẽ đi tuyển thêm các đại lý ở trên các trang mạng và có những các cái thu nhập, và mình sẽ hướng dẫn cả cái kinh nghiệm để bảo quản giò như thế nào cho tốt và làm giò như thế nào cho nó ngon, thì là người ta sẽ tin mình, và người ta nếu mà ai mà không có thời gian và không làm nghề thì người ta sẽ làm đại lý cho mình.
Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phường cũng thường xuyên kiểm tra, rồi là cũng quản lý công tác nguồn đầu vào các cái sản phẩm, và đồng thời cũng kiểm soát các cái logo về sản phẩm ô cốp và đồng thời các sản phẩm đó trên thị trường. Thời gian tới, và phường cũng hướng dẫn các hộ dân về các cái thủ tục liên quan đến cái sản phẩm ô cốp, và đồng thời là cũng tư vấn và đồng thời là cũng giúp các hộ dân về các cái thủ tục và làm thế nào để cho các hộ dân có cái sản phẩm để bán trên thị trường, và đồng thời là cũng quảng cáo với các tỉnh và các cái trung tâm thương mại để làm sao để phát triển kinh tế cho các địa phương.
Hiện nay tiêu dùng sản phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là xu hướng được mọi người lựa chọn. Chính vì thế, việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh mở rộng thị trường của hợp tác xã thực phẩm Dung Độ Giò Chả Sạch 30 sẽ có nhiều cơ hội để có chỗ đứng trên thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.